Phần này có cái tiêu đề là biết đúng bằng trí tuệ. Nếu được giám sát bằng chánh niệm tỉnh giác, tâm sẽ không gặp bất cứ khổ đau nào do hoạt động của nó mang tới. Nếu khổ đau khởi phát, chúng ta sẽ nhận ra nó ngay để có thể hủy diệt nó. Đây là điều mà chúng ta có thể thực hiện, mà chúng ta có thể thực hành liên tục. Và chúng ta có thể thử thách bản thân bằng cách nhận xét xem sự tỉnh thức toàn vẹn của ta vi tế cặn kẽ đến mức nào. Bất cứ khi nào ta phóng tâm chạy theo sự tiếp xúc với bên ngoài, thì tâm có thể duy trì được vị thế cân bằng của chánh niệm tỉnh giác bên trong hay không? Phương cách thực hành mà chúng ta cần phải rèn luyện trong cuộc sống hàng ngày là phải luôn có chánh niệm, luôn có mặt trong giờ phút hiện tại. Hãy thực hành trong mọi hoạt động đi, đứng, nằm, ngồi. Phải chắc chắn rằng chánh niệm luôn có mặt. Sống trong thế gian này với các hiện tượng tâm sinh lý của ngũ uẩn làm chúng ta khá nhiều cơ hội để chiêm nghiệm. Chúng ta phải cố gắng quan sát chúng, quán tưởng về chúng để có thể hiểu chúng về những sự thật mà chúng ta cần biết nơi thân tâm đang có mặt ngay đây trong từng giây phút. Chúng ta không cần phải quan tâm đến những vấn đề khác. Tất cả những gì chúng ta cần đã có ngay nơi thân tâm này. Khi chúng ta có thể giữ cho tâm luôn chánh niệm trọn vẹn, chúng ta có thể quán chiếu về chúng. Nếu chúng ta quán tưởng đến những hiện tượng tâm sinh lý để xem chúng khởi phát rồi đi qua như thế nào ngay trước mắt, ngay hiện tại, và không quan tâm đến những chuyện bên ngoài, giống như mắt tiếp xúc với cảnh, tai với âm thanh, thì sẽ không có nhiều vấn đề nữa. Tâm có thể ở trạng thái bình thường, thăng bằng, tĩnh lặng, không bị xáo trộn bởi nhiễm ô hoặc phiền não do sự xúc chạm mang đến. Tâm có thể tự bảo vệ và duy trì sự cân bằng. Chúng ta sẽ cảm nhận được rằng nếu ta chánh niệm được chính sự tỉnh thức mà không bị cuốn theo những việc bên ngoài như phán đoán, đặt tên, suy tưởng, thì tâm sẽ thấy mọi thứ khởi phát rồi qua đi liên tục như thế nào, và nó không bị lôi kéo bởi bất cứ cái gì. Tâm không còn bị ràng buộc, nó rỗng không và giải thoát. Nhưng nếu tâm tại theo những phán đoán cho cái này cái kia là xấu hay tốt, là tôi hoặc của tôi, hoặc bám víu vào bất cứ vật gì, nó sẽ trở nên loạn động không yên. Chúng ta phải biết rằng nếu như tâm thức có thể yên tĩnh, tỉnh thức hoàn toàn ngay hiện tại và có thể quan sát một cách, quan sát mọi hoạt động, thì các hình tướng thô tháo của khổ, của phiền não sẽ tan biến đi. Kể cả khi chúng vừa hình thành, chúng ta có thể nhận biết để hủy diệt chúng ngay. Một khi chúng ta thấy được việc thật sự đang xảy ra, dầu chỉ trong giai đoạn khởi đầu, nó cũng có thể giải tỏa nhiều phân vân xáo trộn trong tâm ta. Nói cách khác, chúng ta đừng sống trong quá khứ hoặc bám vào những suy tưởng hướng đến tương lai. Đối với những việc phát sinh rồi qua đi ngay trong hiện tại, đừng quan tâm đến chúng. Bổn phận của chúng ta đơn giản là hãy thực hiện chúng, thì tâm không bị mệt mỏi. Đến một lúc nào đó, tâm trở nên trống không và tĩnh lặng. Đây là điều chúng ta cần phải thận trọng. Chúng ta phải tự mình nhận ra rằng nếu chánh niệm tỉnh giác luôn làm chủ, thì chân lý về sự sinh diệt của các hiện tượng tâm sinh lý luôn có mặt để ta thấy, luôn có mặt để ta biết. Nếu quán thân, chúng ta thấy nó chỉ là tập hợp của những yếu tố vật chất. Nếu quán thọ, ta sẽ thấy chúng luôn thay đổi và bất nhất, như lạc, như khổ, hay không lạc không khổ. Nhận biết được những điều này là nhận biết được chân lý bên trong chúng ta. Đừng vướng mắc với những bổn phận bên ngoài. Chỉ cần ta quan sát, nếu ta có thể ý thức về bản thân không sai lạc, tâm sẽ duy trì được sự bình yên, thăng bằng, tĩnh lặng, không khó khăn gì. Nếu tâm có thể dừng lại, không chạy theo ngoại cảnh để phán đoán hay bám víu, thì nó có thể duy trì trạng thái tự nhiên của tĩnh lặng. Đây là điều chúng ta cần trải nghiệm trong mọi hoạt động của mình. Hãy giới hạn các cuộc giao tiếp thì sẽ không gây ra nhiều vấn đề. Hãy quan sát nơi tâm thức. Khi chúng ta quan sát về tâm chánh niệm không dừng dứt thì các căn sẽ được kiềm chế. Luôn duy trì chánh niệm như thế là điều chúng ta cần phải luyện tập. Hãy thử để xem chúng ta giữ được chánh niệm liên tục không. Điều gì vẫn còn xáo trộn tâm? Tâm suy nghĩ, phán đoán về những gì tốt, xấu, tôi và của tôi. Sau cùng là xem những hoạt động này phát sinh rồi qua đi như thế nào. Các cảm thọ phát sinh do nội và ngoại cảnh đều có những đặc tính giống nhau. Chúng ta phải tiếp tục quan sát cho đến khi ta nhận ra được điều này. Nếu biết quan sát, ta sẽ nhận thấy và tâm ta trở nên tĩnh lặng. Do đó, điều mà chúng ta cần phải thực hành trong giai đoạn tiến bộ hơn. Do đó, điều mà chúng ta phải thực hành trong giai đoạn tiến bộ hơn này không quan trọng. Chúng ta không cần phải làm gì cả, không cần phán đoán, không suy tư rắc rối, chỉ cần quan sát cẩn thận và chiêm nghiệm. Thì ngay trong đời sống này, chúng ta sẽ có cơ hội được an lạc, tĩnh lặng, được biết về bản thân một cách sâu sắc. Chúng ta sẽ nhận thấy pháp diệu kỳ hiện diện ngay nơi tâm ta. Đừng tìm kiếm pháp ở bên ngoài, vì nó nằm ngay bên trong. Sự an định cũng nằm ngay bên trong, nhưng chúng ta phải quán niệm để được tỉnh thức trọn vẹn một cách tinh tế, sâu lắng. Nếu chỉ nhìn bên ngoài thì ta không hiểu được gì cả. Ngay cả khi tâm ở trạng thái tự nhiên, ở mức độ bình thường hàng ngày, chúng ta cũng sẽ không hiểu nhiều về bất kỳ điều gì cả. Chúng ta hãy quán niệm để có thể tỉnh thức trọn vẹn một cách khéo léo. Từ ngữ khéo léo khó có thể giải thích bằng ngôn từ, nhưng chúng ta có thể tự biết khi thấy cái cách mà tỉnh thức ở trong tâm trở nên đặc biệt. Khi ta thấy được sự tỉnh thức đặc biệt này là gì, đây là điều ta phải tự tìm hiểu. Thực sự cũng chẳng có chi nhiều, chỉ là sinh, trụ và diệt. Hãy tiếp tục quan sát cho đến khi điều này trở nên rõ rệt, thật là rõ rệt, và rồi tất cả qua đi. Tất cả mọi giả thuyết, mọi quy ước, tất cả các uẩn, các yếu tố đều bị quét sạch. Chẳng còn lại gì ngoại trừ sự tỉnh thức đơn giản và thuần khiết, không dính dáng đến bất kỳ thứ gì. Và chúng ta không cần phải làm gì cả, chỉ cần lắng đọng và quan sát, ý thức và buông bỏ trong từng giây phút. Khi quan sát điều này cũng đủ để hủy diệt tất cả mọi nhiễm ô, mọi khổ đau, phiền não. Nếu chúng ta không biết cách quan sát tâm thì chắc chắn nó sẽ bị loạn động. Chắc chắn nó sẽ phán đoán mọi thứ và tạo tác bao vọng tưởng. Một khi có sự xúc chạm giác quan, tâm sẽ tìm kiếm các đối tượng để bám víu, thích hay không thích đối tượng mà nó đang tiếp xúc, rồi lại dính vào quá khứ với tương lai, tạo ra một mạng nhện để tự quấn mình vào. Nếu thực sự quan sát từng giây phút hiện tại, ta sẽ thấy thực ra chẳng có gì hết. Chúng ta sẽ thấy với mỗi sát na tâm, mọi vật đều hoại diệt và hoại diệt, thật sự chẳng có gì cả. Điều quan trọng là chúng ta đừng tạo dựng thành vấn đề trên cái trống không đó. Các yếu tố vật chất hoàn thành nhiệm vụ của chúng theo tính chất vật lý cơ bản của chúng. Các yếu tố tâm linh cũng vận hành theo vai trò của chúng. Nhưng tâm si mê của chúng ta lại tạo dựng nên những vấn đề để phán đoán, suy tư. Tâm đi tìm đối tượng để bám víu vào, để rồi trở nên loạn động. Đây là điều chúng ta cần phải thực sự thấy được, là vấn đề duy nhất ta cần giải quyết. Nếu ta để cho vạn vật ở trong trạng thái đơn giản và thuần khiết của chúng, thì không có chúng ta, không có chúng nó. Đây là sự thật duy nhất để khởi phát, để cho ta thấy và biết. Không có gì có thể so sánh với cái thấy và biết này. Một khi chúng ta đã thấy và biết sự thật này, mọi khổ đau, phiền não sẽ bị hủy diệt. Tâm thức sẽ trở nên trống rỗng và giải thoát, không còn bám víu vào thứ gì, không còn cho thứ gì là có ý nghĩa nữa. Chính vì vậy, việc quán chiếu nội tâm thật vô cùng đặc biệt. Bất cứ điều gì phát khởi, chỉ cần dừng lại và quan sát nó, đừng để bị kích động. Nếu chúng ta trở nên kích động khi bất cứ cảm giác đặc biệt nào khởi lên, chúng ta sẽ khiến cho tâm trở nên loạn động. Nếu chúng ta sợ điều này, điều kia sẽ xảy ra, thì chúng ta cũng bị bấn loạn. Vì vậy, chúng ta phải dừng lại và quan sát, dừng lại để biết. Lần đầu tiên chỉ đơn giản là quan sát và nhận biết, nhưng cũng đừng bám vào cái biết của ta, vì bất cứ đó là cái gì, nó chỉ đơn thuần là hiện tượng sinh rồi diệt, sinh diệt, biến đổi theo bản tính tự nhiên của nó. Vì vậy, sự tỉnh thức của chúng ta cần phải có một vị thế vững chắc ngay chính nơi tâm thức. Trong các giai đoạn đầu, chúng ta phải biết rằng khi nào chánh niệm vững chãi, tâm ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi các đối tượng của cảm xúc. Hãy tiếp tục thực hành để duy trì trạng thái này. Nếu bản thân chúng ta cảm nhận được điều này, sự thật thấy và biết điều này, thì chánh niệm của ta sẽ trở nên vững chãi hơn. Dù có bất kỳ điều gì phát khởi, chúng ta vẫn có thể buông bỏ, và rồi tất cả những vấn đề, những phiền não của tâm sẽ tan biến đi. Nếu chúng ta thất niệm, tâm sẽ phóng dật, chấp thủ và loạn động sẽ phát sinh. Vì thế, chúng ta phải kiểm soát tâm trong từng giây phút. Không có gì đáng cho ta quan sát hơn là tâm thức. Ta phải luôn soi dọi, quán chiếu nội tâm rốt ráo, hoặc quan sát thân thọ hay hiện tượng sinh diệt các pháp bên trong và ngay nơi các pháp. Tất cả các pháp này là những đề mục mà ta có thể hoàn toàn quan sát bên trong ta. Tuy nhiên, việc theo dõi quá nhiều đề mục chỉ làm cho ta thêm bấn loạn, thiếu tập trung. Bởi vì ban đầu chúng ta thực hành với đề mục này, rồi nhảy sang đề mục khác, rồi so sánh các đề mục. Tất cả các hoạt động này sẽ khiến tâm không thể nào yên. Nếu chúng ta có thể duy trì chánh niệm, nếu chúng ta khéo léo trong việc quan sát, thì tâm sẽ được bình an. Ta sẽ biết các pháp sinh diệt như thế nào. Đầu tiên, hãy tập gìn giữ sự tỉnh thức trong tâm để chánh niệm của chúng ta được vững chãi, không bị các xúc chạm giác quan ảnh hưởng, không phán đoán tốt xấu, thích hay không thích. Chúng ta phải luôn quan sát để thấy rằng khi tâm ở trạng thái tự nhiên, tập trung và trung tính như trạng thái nguyên sơ của nó, thì bất cứ nó thấy và biết điều gì, nó đều có thể quán chiếu và buông bỏ. Những biến động trong tâm mà chúng ta đã nhọc công giải thích đều ở mức độ ngôn từ. Chỉ khi nào có sự ý thức ngay nơi tỉnh thức, lúc ấy chúng ta mới thực sự biết cái tâm ý thức được sự tỉnh thức, không phát tán cái biết của nó ra khỏi sự tỉnh thức này. Không có vấn đề, không có gì có thể được tạo tác trong tâm khi nó được biết như thế đó. Có nghĩa là từ bên trong là cái biết không rối rắm. Tất cả mọi cái biết ở bên ngoài đều đáng vứt bỏ đi. Điều duy nhất mà chúng ta phải duy trì là trạng thái tâm bình thường, thấy biết và có mặt trong hiện tại. Nếu không được như thế, nếu chúng ta không cố gắng kiểm soát tâm, thì khi có sự xúc chạm giác quan, tâm thức sẽ bị chi phối. Tâm sẽ phóng ra bên ngoài với những phán đoán tốt xấu, ưa ghét. Vì thế, phải chắc chắn rằng chúng ta duy trì được sự tỉnh thức cơ bản, ý thức ngay nơi tâm và đừng để sự phán đoán chen vào. Bất cứ sự xúc chạm giác quan nào xảy ra, chúng ta phải ý thức về nó ngay. Nếu chúng ta có thể rèn luyện bản thân đúng theo phương pháp này, tất cả sẽ dừng lại. Chúng ta sẽ không lạc đường do các căn của mắt, tai, vân vân. Tâm sẽ dừng lại và quan sát, dừng lại và nhận biết ngay nơi sự tỉnh thức, để biết sự thật là vạn pháp đều sinh diệt. Không có gì thực sự có. Chỉ có tâm si mê của chúng ta bám víu, vẽ vời ra mọi thứ, để rồi đau khổ. Đau khổ vì vô minh, đau khổ vì không nhận biết ngũ uẩn. Tất cả đều vô thường, khổ, vô ngã. Hãy sử dụng chánh niệm để quán mọi vật và tâm thôi không dao động, không chạy theo mọi trần cảnh. Nó sẽ có thể dừng lại và lắng đọng. Lúc đó, hãy khiến tâm biết theo cách đó, thấy theo cách đó một cách liên tục, trong từng giây phút, với mỗi hành động. Thực tập quan sát và biết tâm ngay nơi bản thể của nó. Điều này sẽ cắt đứt mọi phiền não. Chúng ta không cần phải lo lắng vì chúng nữa. Nếu thân bị đau, chỉ cần tiếp tục quan sát nó, chỉ cần quan sát các cảm thọ nơi thân. Vì tâm tỉnh thức có thể quan sát bất kỳ điều gì bên trong hay bên ngoài nó. Hoặc nó có thể chỉ cần tự ý thức đến một mức độ mà nó có thể buông bỏ mọi thứ bên ngoài, buông bỏ các xúc chạm giác quan và duy trì sự quan sát không dừng trong tâm và chính tâm. Đó là lúc chúng ta sẽ biết tâm sẽ như thế nào khi nó bình an. Không có gì có ý nghĩa với nó. Đó là tâm rỗng không, không bám víu, không vướng mắc, không lo lắng vì bất kỳ điều gì. Chúng ta phải cẩn thận với những chữ không bám víu, không vướng mắc, không lo lắng, vì chúng ám chỉ những điều rất vi tế và sâu sắc. Không vướng mắc có nghĩa là không quan tâm đến các xúc chạm giác quan, không bị chi phối bởi thân hay thọ. Không lo lắng có nghĩa là không lo đến quá khứ, tương lai hay hiện tại. Chúng ta phải quán chiếu những điều này, dầu chúng có tinh tế cho đến khi chúng ta hiểu chúng thấu đáo. Đừng quan tâm đến những việc bên ngoài, vì chúng khiến ta dao động, khiến ta lăng xăng, khiến ta bị lôi cuốn vào việc phán đoán, suy tư về tốt, xấu và đủ mọi thứ chuyện. Chúng ta cần phải chặn chúng lại. Nếu không, công phu tu tập của chúng ta sẽ uổng phí, vì những thứ này luôn lừa phỉnh ta. Khi ta bị điều gì đó lôi cuốn, nó khiến ta sinh tâm phán đoán đúng, sai, tốt, xấu. Dần dần, chúng ta cũng nhận thức được rằng vạn pháp đều sinh trụ và hoại diệt. Hãy tập trung vào sự hoại diệt. Nếu chỉ quan sát sự sinh, chúng ta có thể bị đi lệch hướng. Nhưng nếu chú tâm vào sự hoại diệt, chúng ta có thể thấy sự rỗng không. Mọi thứ đều hoại diệt trong từng sát na. Dù ta quan sát điều gì, dù ta thấy vật gì, pháp đó cũng chỉ có mặt trong thoáng chốc rồi hoại diệt. Rồi nó lại sinh, rồi nó lại hoại diệt. Chỉ có sinh, trụ và hoại diệt. Vì thế, hãy quan sát quy trình này xảy ra như thế nào. Sự sinh của các hiện tượng qua tiếp xúc với các giác quan tự động xảy ra. Chúng ta không ngăn cản hay thúc ép được. Điều chúng ta thấy và biết mà không bám víu, tâm sẽ không bị ảnh hưởng bởi niềm vui hay nỗi buồn. Tâm sẽ ở trạng thái tương đối bình thường và trung tính. Nhưng nếu chúng ta thất niệm để bắt đầu chấp, bắt đầu phán đoán sự vật theo cái nhìn nhị nguyên, tốt, xấu, khổ, lạc, ưa, ghét, thì tâm sẽ trở nên dao động, không còn rỗng, không còn trống không, không còn tĩnh lặng. Khi điều đó xảy ra, chúng ta phải quán chiếu, tìm hiểu tại sao. Tất cả những vấn đề không quan trọng khởi phát trong tâm cần được dẹp bỏ. Rồi chúng ta sẽ thấy ngày càng có ít điều để nói, ít thứ để bàn cãi, ít việc để suy tư. Tất cả điều này tự động giảm dần đi, rồi có ngày chúng sẽ tự động ngừng bật. Nhưng nếu chúng ta vướng mắc vào nhiều vấn đề, tâm sẽ không thể nào yên. Vì thế, chúng ta phải tập quan sát mọi thứ. Mọi thứ hoàn toàn vô ích, không có thực chất, để thấy rằng chúng vô ngã. Hãy tiếp tục quan sát như thế. Vì ý thức của chúng ta kết hợp với chánh niệm tỉnh giác phải thấy rằng đây không phải là tôi, không có bản chất hay giá trị nào ở đây cả. Nó chỉ sinh và diệt ngay tại đây. Nó chỉ có mặt ở đây trong thoáng chốc rồi hoại diệt. Tất cả những gì chúng ta cần làm là dừng lại và quan sát kỹ càng. Có như thế, chúng ta mới có thể hủy diệt được bao khổ đau phiền não. Phiền não do các uẩn tạo. Phiền não do các uẩn tạo ra vẫn có mặt. Chúng ta không thể ngăn ngừa được việc này. Nhưng chúng ta biết đó là tính chất phiền não tự nhiên, và chúng ta không bám vào nó, không xem nó là của ta. Vì vậy, chúng ta phải quan sát mọi thứ như tự chúng xảy ra. Nếu biết cách quan sát, chúng ta cứ tiếp tục làm như thế. Đừng bám víu vào sự vật, coi đó là ta hay của ta. Hãy giữ chánh niệm này vững chắc trong khả năng của mình. Ta sẽ không phải quan tâm, lo lắng đến nhiều điều khác. Khi tiếp tục quan sát, tiếp tục biết như thế, chúng ta sẽ nhận thấy rằng chẳng có vấn đề gì to tát đang xảy ra. Chỉ là vấn đề của sinh, trụ và diệt. Chúng ta không cần phải phán đoán tốt, xấu. Nếu chúng ta chỉ quan sát theo cách đó, thì tâm ta sẽ thật nhẹ nhàng. Nhưng nếu ta vướng mắc vào những vấn đề tốt, xấu, ngã và những điều như thế, thì muôn vàn khổ đau sẽ xuất hiện, bao uế nhiễm sẽ phát sinh, khiến tâm ta chịu nặng, xáo trộn, bực tức. Vì vậy, chúng ta phải dừng lại và quan sát, dừng lại và đào sâu vào nội tâm. Nó giống như nước bị đám bèo che phủ. Khi gạt đám bèo sang một bên, chúng ta nhìn thấy nước ở dưới thật trong trẻo. Khi quan sát tâm, chúng ta cần phải gạt nó sang một bên, dừng nó lại, dừng nghĩ suy, dừng phán đoán tốt hay xấu, dừng lại tất cả. Chúng ta không thể phán đoán tất cả, chỉ cần tiếp tục quan sát, tiếp tục biết. Khi tâm trở nên yên tĩnh, ta sẽ thấy rằng không có gì ở đó cả. Mọi thứ đều lắng đọng, mọi thứ đều dừng bặt từ bên trong. Nhưng khi ta bắt đầu phán đoán ngay trong tĩnh lặng, thì tâm sẽ bắt đầu vận hành. Khi điều đó xảy ra, nếu chúng ta không biết buông ngay, thì sóng gió sẽ nổi lên. Chúng sẽ tấn công tâm, khiến tâm loạn động, không thể kiềm chế nổi. Tâm loạn động bao gồm tham ái cũng như nhiễm ô, vì vô minh là gốc rễ của nó. Chướng ngại lớn nhất của tâm là tưởng uẩn hay sự phán đoán đặt tên. Nếu ta không nhận biết sự sinh diệt của tưởng, thì tâm phán đoán sẽ phát sinh. Tưởng là kẻ chủ mưu trong việc phán đoán sự việc. Vì thế, ta phải nhận biết sự sinh diệt của nó. Khi ta biết được điều này, tưởng sẽ không còn gây ra khổ đau cho ta nữa. Có nghĩa là nó sẽ không làm nảy sinh thêm các vọng tưởng. Tâm sẽ tỉnh thức và hủy diệt chúng. Bởi vậy, ta phải dừng sự việc lại ở mức độ tưởng. Nếu không, tâm hành sẽ tô vẽ, tạo dựng chúng thành ra vấn đề, khiến tâm thức dao động nghiêng ngả tứ phía. Nhưng đây là những điều mà ta có thể dừng lại và quan sát, những điều mà ta có thể nhận biết trong từng sát na. Nếu chúng ta chưa thật sự hiểu biết về các hiện tượng sinh diệt trong tâm, thì chúng ta khó có thể buông bỏ. Chúng ta có thể bàn về đề tài này nhưng không thực hành được, vì chúng ta chưa thật sự hiểu về nó. Bất cứ điều gì khởi lên trong tâm ta hãy nắm bắt ngay, kể cả khi nó đã hoại diệt. Nhưng vì chúng ta không thật sự thấy, chúng ta không nhận biết, cho nên chúng ta phải thấu đáo nguyên lý cơ bản này. Đừng chạy đuổi theo thứ này, thứ kia, nếu không ta sẽ tự làm cho tâm của mình bất ổn. Chủ đề chính là ở nội tâm. Tiếp tục quan sát nội tâm, tiếp tục nhận biết nội tâm cho đến khi chúng ta thấu suốt tất cả. Lúc đó tâm sẽ được giải thoát, rỗng không, lắng đọng, tỉnh thức. Vậy, hãy quan sát tâm, không dừng dứt. Rồi đến một lúc, ta sẽ không còn gì để nói. Mọi thứ sẽ tự động dừng lại, tự trở nên tĩnh lặng vì duyên sự cơ bản đã dừng bặt. Chỉ là chúng ta chưa biết mà thôi. Chúng ta phải nhận biết cái cảm giác khi tâm tiếp xúc với điều gì đó nhưng không ý thức đến bản thân, bản tâm. Nếu chúng ta thấy tâm bám víu như thế nào vào các uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, bản thân chúng ta phải thăm dò, quan sát. Chúng ta không thể sử dụng các bài học thuộc, các bài học đã thuộc lòng để nhận biết chúng. Làm thế không lợi ích gì. Chúng ta có thể nói thân này vô thường, nhưng dầu nói thế, chúng ta không thấy được điều ấy. Chúng ta phải thấy chính xác thân vô thường là như thế nào, nó biến đổi ra sao. Chúng ta phải chú tâm vào các cảm thọ khổ, lạc, xả để thấy chúng thay đổi ra sao. Đối với tưởng, hành và thức cũng thế. Chúng ta phải chú tâm đến chúng, quan sát chúng, chiêm nghiệm chúng để nhận thấy các tính chất của chúng như chúng thực sự là. Nếu chúng ta có thể thấy được điều này, dù chỉ trong phút giây, ta cũng được bao lợi ích. Chúng sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta sẽ có thể khám phá bản thân. Những gì ta nghĩ rằng mình đã biết, ta thật sự chẳng biết gì. Và đó là lý do tại sao sự hiểu biết mà ta có được qua công phu tu tập luôn thay đổi quá nhiều, rất nhiều mức độ. Nó không ở mãi một chỗ. Có thể ta biết được sự sinh diệt của các pháp ngay trong hiện tại, nhưng nếu ta không tiếp tục quán chiếu thì sự hiểu biết của ta rất mơ hồ. Ta phải biết làm thế nào để quán tưởng các cảm giác đơn thuần của sự sinh diệt chỉ là sinh và diệt, mà không phán đoán tốt hay xấu, chỉ tiếp xúc với cảm giác đơn thuần của sinh diệt. Khi ta thực hành điều này, các thứ khác sẽ xen vào, nhưng dầu chúng xen vào như thế nào, đó cũng chỉ là những vấn đề của sinh và diệt. Vì vậy, ta cứ tiếp tục quán tưởng sự sinh diệt như thế đó. Nếu ta bắt đầu phán đoán, đặt tên cho các đối tượng, thì tâm sẽ loạn động. Việc ta cần làm chỉ là quan sát đúng các cảm giác đơn thuần của sinh diệt. Chỉ cần chắc chắn rằng ta không dừng quan sát nó. Dầu đó là cái biết về sắc, thanh, hương, vị hay xúc, hay trụ nơi cảm giác của sinh diệt, đừng phán đoán cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm hay xúc chạm của ta. Nếu có thể tiếp tục quan sát theo cách đó, chúng ta đang ở trong hiện tại thuần khiết và không có bất cứ vấn đề gì. Nếu tiếp tục quan sát như vậy là chúng ta đang quan sát về sự vô thường, sự biến đổi như nó đang xảy ra. Vì kể cả sự sinh diệt cũng biến đổi, không phải lúc nào cũng là sinh diệt của cùng một đối tượng. Đầu tiên là một cảm thọ phát sinh rồi hoại diệt, kế tiếp là một cảm thọ khác phát sinh và hoại diệt. Nếu cứ tiếp tục quan sát sự sinh diệt đơn thuần như thế, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được trí tuệ. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục quan sát với những suy nghĩ như đó là tiếng kêu của con bò, đây là tiếng chó sủa, thì không phải là chúng ta quan sát cảm giác đơn thuần của cái nghe, cảm giác đơn thuần của sự sinh diệt. Một khi có sự phán đoán, tâm hành cũng liền theo sau. Các cảm giác của xúc chạm, thấy, nghe sẽ tiếp tục sinh diệt một cách đơn thuần, nhưng chúng ta không hay biết điều này. Thay vào đó, chúng ta phán đoán, suy tư về mọi thứ, cảnh sắc, âm thanh, vân vân, rồi bắt đầu bám víu thọ khổ, thọ lạc mà chẳng bao giờ biết đến sự thật. Chân lý tiếp tục đi theo con đường của nó, các cảm thọ tiếp tục sinh diệt. Nếu chúng ta chú tâm vào ngay đó, ngay nơi ý thức về cảm giác đơn thuần của cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm và xúc chạm, thì chúng ta có thể nhanh chóng đạt được trí tuệ. Nếu chúng ta biết làm thế nào để quan sát các pháp theo cách này, thì rất dễ để nhận ra khi nào tâm bị đam mê hay tham ái kích động, và càng dễ thấy hơn nữa khi sân hận kích động tâm. Riêng với si thì nó tinh tế hơn, chúng ta phải mất nhiều thời gian để tìm hiểu và xem xét cẩn thận. Chúng ta dần sẽ nhận biết đủ các loại pháp ẩn tàng, nhận biết rằng tâm bị che phủ bởi nhiều, rất nhiều lớp màng mỏng. Điều đó thật diệu kỳ, nhưng đó là chính nhiệm vụ của thiền minh sát, mở mắt cho ta để ta có thể thấy, để ta có thể hủy diệt si và vô minh. Chúng ta phải có phương pháp để xem xét, quán chiếu, để khi tỉnh thức khởi phát, ta có thể thấy nó tràn đầy để giúp ta hiểu biết sự vật như thế nào. Hãy cẩn thận để nhận biết cả hai trường hợp, khi cái biết của nó là đúng hay sai. Đừng nhầm lẫn, coi cái biết sai là đúng, hoặc cho cái biết đúng là sai. Việc đánh giá về sự sai hay đúng của cái biết rất quan trọng trong tu tập, vì những thứ này có thể gạt gẫm ta. Xin đừng quá phấn khích khi đạt được chút hiểu biết mới mẻ nào, vì chính sự hiểu biết đó cũng nhanh chóng biến đổi ngay trước mắt ta. Nó không đợi đến lúc nào khác hay ở nơi khác, nó thay đổi ngay trong hiện tại. Chúng ta phải biết cách quan sát, biết làm sao để quen thuộc với sự lừa lọc của cái biết. Dẫu đó là cái biết đúng, ta cũng không thể chấp vào đó. Trong quá trình tu tập, có thể chúng ta cũng có những chuẩn mực để đánh giá loại hiểu biết nào là đúng. Nhưng xin đừng vội bám víu vào cái biết đúng đó, vì cái biết đúng cũng vô thường, nó biến đổi, nó có thể trở thành cái biết sai hay cái biết đúng hơn nữa. Chúng ta phải quán chiếu sự vật một cách thận trọng, rất rất thận trọng. Được thế, ta sẽ không sập bẫy vì chính cái biết của mình khi nghĩ rằng tôi đã đạt được trí tuệ sâu sắc, tôi biết nhiều hơn người khác. Đừng vội cho rằng ta đặc biệt hơn người. Ngay giây phút ta tự cho mình là thế nào đó, cái biết của ta tức khắc trở nên sai lệch. Dù ta không biểu lộ điều đó ra ngoài, thì việc tự tâm đánh giá cũng là một dạng của cái biết sai lệch, âm thầm che phủ tâm. Đó là lý do tại sao những thiền sinh không thường quán chiếu, không thấy được sự giả dối dưới mọi dạng hiểu biết, đúng và sai, tốt và xấu, thường bị xa lầy. Sự hiểu biết đã lừa dối họ, khiến họ nghĩ rằng những gì tôi biết là đúng, và trỗi dậy lòng tự hào, ngã mạn, ngay chính họ cũng không ý thức được điều đó. Các uế nhiễm luôn hoạt động mà chúng ta không hay biết. Chúng rất quỷ quyệt, do đó chúng xâm nhập vào các hoạt động của ta, vì tâm ô nhiễm và các lậu hoặc luôn có mặt trong cá tính của ta. Công phu tu tập của chúng ta căn bản dựa trên sự quan sát sâu lắng từ những lớp vỏ bên ngoài cho đến lớp bên trong của tâm. Đây là một phương cách đòi hỏi rất nhiều tinh tế và chính xác. Tâm cần sử dụng sự chánh niệm tỉnh giác của nó để bứng tất cả mọi thứ ra khỏi bản thể của nó, chỉ còn lại bản tâm và bản thân, sau đó tiếp tục quan sát chúng. Sự thử thách cơ bản trong tu tập là điều này, không có gì khác hơn. Làm thế nào để quan sát nội tâm để ta nhìn thấy rõ ràng xuyên suốt? Nếu tâm không được rèn luyện để nhìn vào bên trong, nó sẽ nhìn ra bên ngoài, chỉ chờ đợi để tiếp nhận các đối tượng từ bên ngoài, và kết quả là tâm trở nên tán loạn, vì những cảm xúc vào ra. Và dầu sự loạn động đó là một đặc tính của sự biến đổi và vô thường, chúng ta không thấy được như vậy. Thay vào đó, chúng ta thấy nó là những vấn đề tốt, xấu, liên quan đến bản ngã. Nếu là vậy, thì ta đã thụt lùi trở lại điểm khởi hành, vì ta không biết điều gì cả. Chính vì vậy, các cảm xúc của tâm dường như rất kỳ bí, khó nhận biết, khi tâm chưa tự biết bản chất của nó. Nếu chúng ta cố gắng tìm hiểu chúng qua sách vở, kết quả là ta chứa chất thêm nhiễm ô vào tâm, khiến nó càng bị che phủ dày hơn nữa. Vì vậy, hãy quay vào quan sát nội tâm. Chúng ta không nên sử dụng các khái niệm, sự phán đoán, đặt tên làm phương tiện giúp ta tìm hiểu. Nếu làm thế, chúng ta sẽ chẳng đạt được gì ngoại trừ sự sinh trụ hoại diệt của các khái niệm. Tất cả các chế tác từ suy tư vọng tưởng. Vậy thì làm thế nào ta có thể quan sát trong tột cùng thanh lặng? Ta càng mang những kiến thức học được từ sách vở vào bên trong để quan sát nội tâm, ta càng thấy ít hơn. Vì vậy, khi nói đến tu tập, chúng ta phải bỏ sang một bên tất cả những khái niệm, những phán đoán, đánh giá mà ta đã học được. Chúng ta phải bắt đầu trở lại với tâm trong sáng, vô tư. Có như thế, ta mới có thể đào sâu đến chân lý bên trong ta. Nếu chúng ta kéo theo bao thứ lỉnh kỉnh của các khái niệm, các nguyên tắc mà ta đã biết, thì ta có thể tìm kiếm cho đến chết cũng không tìm được bất cứ chân lý nào. Chính vì vậy, ta chỉ theo dõi một đề mục khi tu tập. Nếu tâm để ý đến quá nhiều đề mục, nó sẽ trở nên lăng xăng đầu này đầu nọ, phóng dật mà không biết điều đó, cũng như không biết sự biết bản chất của mình. Đó là lý do tại sao những người học nhiều thích chỉ dạy người khác để khoe khoang trình độ hiểu biết của mình. Và đây chính là khi ước muốn được nổi bật lại, khiến tâm trở nên mê mờ. Trong tất cả các loại dối trá, không có gì tệ hơn là sự tự lừa dối bản thân. Khi chúng ta chưa thực sự nhận biết chân lý, làm sao ta có thể tự nhận mình như thế, rằng mình đã đạt được cái biết này hay cái biết kia, hay ta đã đủ kiến thức để dạy lại người khác cho đúng. Đức Phật đã từng phê phán những vị thầy kiểu này. Ngài gọi họ là những người sống một cách phù phiếm. Dầu ta có thể dạy một số đông người trở thành các bậc A-la-hán, nhưng chính bản thân ta chưa tự nếm được vị của Pháp, thì theo Đức Phật, chúng ta vẫn là những người sống một cách phù phiếm. Vì vậy, chúng ta phải tự quán chiếu. Nếu chúng ta chưa thể rèn luyện bản thân làm những điều ta dạy người khác, thì làm sao ta có thể dập tắt khổ đau của chính mình? Hãy suy nghĩ một chút về điều này. Diệt khổ, chứng ngộ giải thoát, phải chăng những điều này rất tinh tế? Phải chăng những điều này hoàn toàn nằm nơi ta? Nếu ta tự hỏi như thế là ta đã bắt đầu đi đúng đường. Dù vậy, ta vẫn phải cẩn thận. Nếu ta bắt đầu có thái độ lựa chọn bên trong, tâm sẽ bị che mờ bởi các tà kiến, tà niệm. Nếu không quan sát kỹ, ta có thể bị lôi kéo khi có sự tiếp xúc với các đối tượng. Vì sự ý thức mà tâm dùng để tự quan sát, tự soi dọi mình, nó rất đặc biệt, rất đáng phát huy, và nó thực sự loại trừ khổ đau, uế nhiễm. Đây là sự thật, là chân lý tột cùng, không phải tuyên truyền hay dối trá. Đó là điều chúng ta phải thực sự thực hành, và rồi ta phải thực sự nhìn thấy rõ ràng như vậy. Nếu là như thế, thì làm sao chúng ta lại không muốn thực hành? Nếu quan sát bản thân, chúng ta sẽ biết cái gì là thật. Hay là mình tạm nghỉ ở đây nhé. Mai mình tiếp tục. À, hay là cũng sắp hết rồi, còn một khúc nữa. Nếu quan sát bản thân, chúng ta sẽ biết cái gì là thật. nhưng ta phải quan sát bản thân thật kỹ. Nếu chúng ta bắt đầu chấp vào bất cứ cảm giác gì thuộc về ngã, nghĩ rằng ta giỏi hơn người, coi như ta đã thất bại trong việc quan sát rồi. Dẫu chúng ta có hiểu đúng đi nữa, điều quan trọng hơn cả là ta phải có thái độ khiêm cung. Chúng ta không thể để cho bất cứ sự kiêu hãnh hay tự mãn nào xuất hiện, nếu không nó sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ. Đây là lý do tại sao sự tỉnh thức, chánh niệm để loại trừ cảm giác về ngã tùy thuộc vào khả năng quan sát của ta nhiều hơn bất cứ thứ gì khác, để xem xét có còn chút gì trong kiến thức hay quan điểm của ta bắt nguồn từ ảnh hưởng của ngã mạn. Ta phải sử dụng tất cả sức mạnh của chánh niệm, tỉnh giác để loại trừ những thứ này. Ta không thể thờ ơ được. Nếu chúng ta đạt được chút ít hiểu biết này, hay có thể buông xả đôi điều, đừng vội nghĩ rằng ta là người đặc biệt. Nhiễm ô không khoan nhường một ai, chúng tiếp tục xông tới nếu chúng muốn. Vì thế chúng ta phải thận trọng xem xét mọi việc dưới nhiều khía cạnh. Chỉ có như vậy ta mới có thể đạt được lợi ích bằng cách làm cho các uế nhiễm khổ đau của ta ngày càng nhẹ vơi. Khi chúng ta truy nguyên tìm ra kẻ chủ mưu, là lúc chúng ta đi đúng hướng, và sự tìm kiếm của ta đang có kết quả, đang làm yếu đi những con vi trùng của tham ái để hủy diệt chúng. Khi tham ái ảnh hưởng đến sinh hay hữu dưới bất kỳ hình thức nào, ta cũng có thể nhận diện được nó. Nhưng nắm bắt điều này đòi hỏi sự tinh tế. Nếu không thực sự có chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta không thể nào nhận thức được những điều này, vì tâm lúc nào cũng muốn có mặt, muốn sở hữu. Vi khuẩn của nhiễm ô nằm sâu trong hạt giống của tâm, của tiềm thức. Chỉ ý thức đến chúng một cách thiện xảo cũng không phải là điều dễ dàng gì. Vì vậy, đừng nghĩ rằng chúng ta có thể hủy diệt được chúng chỉ bằng ý nghĩ. Chúng ta phải tiếp tục quán chiếu, quan sát cho đến khi mọi thứ khớp lại với nhau trong một sát na. Lúc đó giống như ta đã đạt được mức độ cơ bản của cái biết nguyên thủy, không do ước muốn hay chủ ý nào cả. Điều này đòi hỏi sự quan sát cẩn thận, quan sát sự khác biệt giữa cái biết có chủ đích và cái biết không chủ đích. Đôi lúc chúng ta có chủ đích muốn nhìn vào bên trong với chánh niệm, nhưng cũng có lúc ta không có chủ đích làm thế, nhưng cái biết vẫn tự phát khởi. Hãy thử xét chủ đích muốn nhìn vào bên trong. Nó như thế nào? Nó đang tìm kiếm gì? Nó thấy gì? Đây là mức độ mà ta cần đạt tới, và ở đó ta cần sử dụng sự chủ đích, ý muốn nhìn vào nội tâm bằng cách này. Nhưng một khi ta đạt đến mức độ cơ bản của cái biết, thì ngay khi ta vừa tập trung để nhìn vào bên trong, cái biết tự động khởi phát. Chúng ta tạm dừng ở đây nhé.